Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật.
A Di Đà.
Kính mời đại chúng, chúng ta cùng sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã tạo bao ác nghiệp.
Đều do vô thủy tham sân si.
Đều do vô thủy tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Hôm nay giống vị là định học một cái bài chỗ tốt của niệm Phật. Nhưng thấy cái đề, cái đề tài của cái tên Diệu Âm nó cũng rất là quan trọng. Cho nên hôm nay chúng ta cùng học lại cái bài Diệu Âm, chính là niệm Phật. Thường thì có người, người ta rất là khó chịu khi Phật tử lấy tên là Diệu Âm. Ai tên là Diệu Âm thì họ cho rằng là của tịnh độ, của tịnh tông, hội của nước ngoài, giống như là họ cho là một cái bọn đó là một bè phái. Nhưng họ giống như họ thích, trong khi cái Diệu Âm rất là hay. Diệu Âm là gì? Diệu Âm là âm thanh, diệu là đẹp và phi diệu. Thì âm thanh di diệu, mà muốn đạt được âm thanh di diệu đâu phải đơn giản, phải là tâm thanh tịnh thì mới đạt được tâm mới âm thanh di diệu. Có nhiều người thật sự trước đây khi chưa đọc bài này thì tôi cũng không hiểu rõ lắm cái từ Diệu Âm, nhưng hôm nay dịch và đã đọc đề tài đến ba rồi là đề tài Diệu Âm. Trước đây hai đề tài 54, đề tài 55 tôi đã giảng ở trên thất, hôm đó giảng không có thính chúng, hôm nay thính chúng cũng khá đông. Thì đã từng giảng được hai đề tài không thính chúng rồi, không thính chúng rồi, là một phải thử thực nghiệm, thử nghiệm là trở về an tịnh, tìm ở chỗ gọi là thanh vắng mới ưu phiền thì đã đạt được rồi. Cho nên tương lai sẽ làm thường xuyên. Thật ra khi mà cái cảnh giới mà chúng ta không có cái lời, cái sự quan nghênh, cái sự vỗ tay, cái sự khen người chê, thì tự nhiên mình cảm thấy tâm nó an. Nhưng khi mình làm có chỗ nhiều người nghe, người ta biểu cảm rồi, mình cảm thấy cái tâm hồn mình nó phóng chấn, nó giảm. Còn thở ca lúc mình giảng mình thấy thời giảng cứ nhìn đây nhìn có hai cái camera thôi, cứ tưởng là nhìn mặt ai ấy, người ta đang tâm đắc lắm, cho nên mình nhìn mặt người ta mình nói, người ta là liền nhìn thẳng vào camera. Cái đề tài hát đề tài 54 thì đề tài 55 rất là hay. Tên của ngài là A Di Đà Phật, còn đề tài 55 là đề tài làm người không quên gốc. Thật sự mỗi chúng ta là những người đã quên gốc, thì bất kỳ người nào quan mệt vô bổ quên gốc. Giống như hôm chia sẻ bên đại học luật thứ hai, tôi nói mình sinh ra trong mỗi một gia đình khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng có cái giống nhau, đó là gì? Thiếu giáo dục cốt lõi, thiếu giáo dục nền tảng, thiếu giáo dục căn bản. Giáo dục để làm con người là thiếu. Chính là cái chỗ mà làm người quên vắng. Cho nên cái đề tài 55 chia sẻ ở tỉnh thất thì không có người, nhưng mà hôm đó giảng rất là cảm xúc, rất là cảm xúc. Tại vì sao? Vì chính của bản thân mình cũng là người quên vắng. Cho nên mình làm người nó không có, nó không đúng cách làm người, gọi là làm một cách nó tròn tròn, nó giống giống chứ nó không giống. Nếu mà chúng ta tiếp cận được cách làm người thì nó gần người hiền, tốt vô hạn, đức tính dần lỡ ngàn giảm. Nếu chúng ta gần được người hiền thì đã có thánh hiền ra đời rồi. Nhưng mà tại sao từ lâu không có thánh hiền? Là tại vì chúng ta không có gần được người hiền, có thánh hiền. Hay thậm chí hôm bữa chia sẻ ở lớp, ở cái trường đạo Đà bên quận 7, tôi nói dân số chúng ta hơn 80% dân số là người có đạo, người theo đạo Phật, người theo đạo Thiên Chúa, người theo đạo Hồi, người theo đạo Tinh Lành, vân vân. Nhưng mà tất cả các đánh dấu chủ điều dạy chúng ta là một người tốt, là một người biết yêu thương. Mà nếu như người học Phật đem cái yêu thương của mình áp dụng trên công việc thì tha nhân, cộng đồng, xã hội sẽ được hạnh phúc từ nơi cái tình yêu thương đó. Hay là cái tình yêu của Chúa áp dụng trên mọi chúng ta trong cái công ty chúng ta làm việc. Thí dụ chúng ta làm cô giáo, ta đem tình yêu của Chúa để yêu các con. Mà ta là người học Phật thì ta đem tình yêu của Phật để yêu các con. Hay ta làm nhà buôn bán, ta đem cái tình yêu của người học Phật để làm buôn bán. Thì làm gì có hàng giả, làm gì có hàng gian, làm gì có hàng thiếp chất, thiếp chất lượng, làm gì có hàng nhiễm độc. Thì đúng là đó là cái giáo dục nền tảng, giáo dục cốt lõi mà phải nói là xí xếp thì mình thấy được ra cái cảm rất đau lòng. Hôm qua đọc cái cuốn Quốc học chi yếu, mình thấy ở trước người xưa người ta nói như đúng là phải nói là mình đã rất là đau lòng. Một con vẹt biết nói tiếng người nhưng nó không thể thoát được kiếp tổng thống, nó vẫn là cậu tổng thống mà thôi. Một con tinh tinh biết nói tiếng người nhưng nó cũng không thể thoát được. À, con quẹt là cái không thể thoát rồi, chim tinh 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 để bắt được thoát rồi, được thoát cầu thú. Con người mà không có lễ, không có đạo đức của người, cho dù biết tới người nhưng mà trong lòng vẫn mang cái tâm, mang cái lòng của cầu thú. Cái việc giả dịch là mang cái lòng cầu thú, và cả nó nghe nó nhẹ đi một chút, cái tâm cầu thú thì nghe nó nặng. Nhưng mà thật ra là vậy. Người xưa lấy lễ để dạy người, lấy lễ để đối nhau, lấy lễ để mà ứng xử. Thì như vậy tôi nói, như từ sự thế tiếp vật của họ gần như là ở trong cái sự chuẩn mực thôi. Từ chỗ đó là nó đã là thân giáo cho thế hệ sau. Thế hệ sau từ đó mà tiếp nhận cái thân giáo. Còn mình gần như không có được tiếp nhận cái thân giáo. Thì bây giờ mình chúng ta nó nhớ lại câu nói của Bác Hồ nói: đất có bốn phương, đông tây nam bắc, trời thì có bốn mùa xuân hạ thu đông, có người có bốn đức cần kiệm liêm chính. Nếu người mà thiếu đi một đức thì không phải là người. Bốn phương mà thiếu đi một phương không phải là đất. Đất và bốn phương thiếu một phương là đất. Trời mà thiếu đi một mùa không phải là trời. Mình thấy nếu không phải là một bậc vị nhân thánh nhân thì không thể nói được một câu nói hay nữa so với cái lượng ngữ mình thấy người xưa nói. Mình đọc ra mình thấy mình tự nhiên mình sâu kết lại, mình cảm thấy đúng là khi chúng ta đã có cái trách nhiệm, đã gánh vác được cái vai trò trách nhiệm của mình rồi thì phải tận lực mà làm, mà cống hiến. Thật ra chưa ai tận lực mà chết cả, chưa ai dốc sức để mà cống hiến mà chết cả. Mà trong cái thật sự sống cái lúc mà chúng ta tận lực cống hiến, phải nói là cuộc đời chúng ta cảm thấy rất là, được cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi thầy dám chắc ở đây chưa có ai lấy cái mỗi lúc làm việc mà lấy cái mạng ra để làm. Thầy đã từng dạy, đứng lớp học dạy đã lấy mạng ra nó nhiều lần để lấy mạng ra để dạy. Nó mệt đến mức mà không còn nghĩ rằng mình sẽ chết trong lúc này đâu. Nếu được chết càng tốt. Không phải một lần để lấy mạng ra dạy, nhiều lần lấy mạng ra dạy. Nhưng mà sau cái lần như vậy, giống như mình được tốt hơn một chút. Cứ mỗi lần như vậy thì mình được tốt hơn một chút. Cho nên là cái giai đoạn hiện tại, chúng ta đã có quyền được hướng đi cái việc làm để lợi ích được bao nhiêu người thì chúng ta phải nỗ lực. Không nên vì một cái sự cá nhân mà hay sức do dự về cái sức khỏe của mình mà mình trùng bước là thật sự không nên. Thật ra mình thấy cái sự quên, cái sự mà xông pha như hòa thượng mình thấy ngày càng lúc càng khỏe. Tháng 10 này ngày có ở Đức, ở Pháp, ở mấy nước mình mới bằng cái tuổi lẻ thôi mà mình lại lo là mình sẽ đúng không. Ngày hôm nay 94 tuổi rồi mà ngài vẫn có thể cống hiến được tận lực như vậy. Hôm nay chúng ta học cái đề tài là diệu âm chính là niệm Phật. Trước đây tôi cũng nghe người ta bài bác về hai cái chữ diệu âm, nhưng mà thật sự họ chỉ gọi là hàm hồ phê phán mà không hiểu được cái dụng ý của cái người đã sử dụng cái danh từ này. Diệu âm chính là niệm Phật, chấp trì danh hiệu chính là diệu âm. Mình thấy có cái danh hiệu nào mà thanh tịnh, thanh khiết, di diệu như danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó. Nam Mô là cung kính, là quy y, là quay về nương tựa. Mà một con người, một lãng tử mà hồi đầu thì mình thử đi. Chúng ta là những chúng sanh lục đạo luân hồi đã nhiều năm cho năm sinh dục sanh tử. Hôm nay chúng ta đang quay về. Vai về nương tựa giúp bậc vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác. A Di Đà chính là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác. Vậy thì hôm nay quay về nương tựa giúp bậc vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, không phải là âm thanh này mà âm thanh vô cùng như diệu sao? Có âm thanh nào hay không? Ngày nay chúng ta niệm câu Phật hiệu không phải là diệu âm. Và thật lớn, ngày nay chúng ta niệm câu Phật hiệu không phải là diệu âm. Là tại sao? Vì tâm chúng ta không thanh tịnh. Khi ta đề khởi Phật hiệu, tâm không phải là tâm thanh tịnh, cho nên nó không phải là diệu âm nữa. Thì thật ra tổ sư Đại Đức cũng đã nói rồi, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau khổng ghét khổng chỉ ủ công. Thì rõ ràng tâm không thanh tịnh thì làm gì mà ra được cái diệu âm, làm gì có thể tương ứng được với như Phật. Rồi từ đó thấy pháp tu nó không có một cái cảm, rồi họ mới chê trách và bỏ. có thể nói là rất nhiều mà rất đau lòng. Nhưng mà ngược lại họ đang đau lòng vì mình, họ thấy mình đang tội nghiệp vì lỡ đó mà lắm cảm niệm hoài một câu A Di Đà Phật. Hồi chiều, hồi trưa này thì nhắn tin cho Nam, thầy nói bây giờ có còn đang niệm Phật không? Hay là đang hòa nhập vào vũ trụ rồi? Nhưng mà thân này là của vũ trụ rồi, nhưng mà hòa tan biến trên vũ trụ rồi. Nên trả lời thầy là hòa nhập vào đất thì có, hòa vào đất nghĩ nó là chết rồi. À, thì còn niệm Phật là tốt hơn. Cho nên chúng ta biết cái chỗ là tại sao cái câu Phật hiệu nó không là hiệu âm nữa, là vì tâm chúng ta không thanh tịnh. Rõ ràng nhìn thật cụ thể vào lỗi ở chính mình, mình có dùng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi mà niệm hay không. Mà nếu mình dùng được cái tâm đó mà niệm thì thật sự thượng phẩm thượng sanh và chiếc binh đơn. Nhưng bây giờ không được có những cái đó thì mình phải niệm ở chỗ nhiếp niệm được. Nên niệm Phật thành thói thì mới đạt được cái chỗ mà hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà người ta nói lỗi là không nhìn lại trên mình, mà luôn luôn là nhìn để phê bình Phật Bồ Tát, phê bình Thánh Hiền, nó là rất đáng sợ. Thậm chí tôi về tôi thấy người ta đem cả kinh pháp hình Phật A Di Đà đốt, đau lòng. Vậy thì mình không nói, mình không chấp, mình có chấp không? Mình chấp cho mình mới làm cái việc làm đó. Thật ra có một câu A Di Đà Phật cũng lớn, cũng là vọng niệm. Nhưng mà cái vọng niệm này là cái niệm thanh tịnh, dùng tất cả, dùng một niệm này để thay đổi tất cả các vọng niệm khác. Đó là cái mình qua xong mình còn có được chiếc bè, còn họ không cần bè. Cuối cùng chẳng đến đâu. Bây giờ họ cho rằng là tu là phải đạt đến cái chỗ mà gọi là thấy được tánh, thành được Bồ Tát Phật. Bây giờ chúng ta thấy xã hội bao nhiêu năm nay mình thấy hiền nhân thánh danh ở đâu mình không biết, không biết các ngài ẩn danh ẩn tích đâu không thấy, còn A La Hán thì cũng chẳng thấy luôn. Mà họ muốn ngay đời này gọi là tích thân thành Phật thì đúng là, nếu thật sự đạt được cái căn tánh đó thì quá tốt. Nhưng mà chúng sanh thời mặt pháp thời nay ở đâu ra? Hãy nhìn xem. Như Hòa Thượng Hải Hiền, mình rõ ràng mình thấy ngày một đời niệm Phật, bây giờ để lên toàn thân xá lợi, đó không phải là minh chứng sao? Họ không cảm tin. Chỗ đây Hòa Thượng nói giả như chân tâm chân thật thanh tịnh rồi, ở trong cảnh giới mà như như bất động, tự tại sáng suốt, vậy thì câu Phật hiệu mà bạn niệm ra chính là diệu âm. Trong tất cả sự lý thông đạt rồi thì câu Phật hiệu này bạn càng niệm ra thì càng có tinh thần, càng niệm ra thì càng có hoan hỷ. Cho nên pháp môn niệm Phật gọi là diệu âm. Hòa Thượng nói cái đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Diệu âm chính là một lòng xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này chính là diệu âm viên mãn. Rõ ràng là một âm thanh tròn đầy viên mãn, không kém hết. Nam mô là quy y, là nương về, trở về nương dựa với bậc vô lượng thọ, vô lượng ngã, vô lượng hoàn. Công Nam Mô A Di Đà Phật là diệu âm viên mãn. Hằng ngày chúng ta đang niệm nhưng chúng ta không biết được cái chỗ diệu của cái âm thanh này. Chỗ này các vị đã nghe Hòa Thượng nói, chỉ riêng có cái âm thanh này gọi là bát địa phàm phu. Bát địa Bồ Tát là bước qua là thành Phật ấy. Mà bát địa phàm phu nghĩa là từ phàm phu một bước qua là bước thành Phật. Chỗ này Bồ Tát còn không tin cho nên nói được nó mình. Cho nên nếu mà chúng ta mà tin á, thì chúng ta hơn cả Bồ Tát đấy. Mình thấy rõ ràng minh chứng cụ thể vừa rồi Hòa Thượng Hải Hiền chính là bát địa phàm phu. Ngài tự tại giảng sanh và sau 6 năm 100 ngày khui cái tháp ra thì toàn thân sáng lại. Chẳng phải là bát địa phàm phu sao? Nghĩa là từ một cái phàm phu mà bước qua thành Phật luôn. Dĩ nhiên là mình nói là nói vậy, nhưng mà nó còn quá trình để mà tu chứng sau khi giảng sanh. Nhưng mà giảng sanh thì nhất định thành Phật, không chẳng phải là phải. Hòa Thượng mới nói ngày ngày chúng ta đang niệm Phật, ngày ngày chúng ta lễ Phật, hành gì một câu ai gì Phật, và ta không biết cái âm thanh này nó duy diệu ở cái chỗ nào. Cho nên chúng ta niệm Phật không cảm thấy nó tinh thần nó phóng sáng. Niệm Phật nó không có càng lúc không có hoan nghỉ. Phải niệm Phật càng lúc tinh thần càng phấn chấn, niệm Phật càng lúc càng cảm thấy hoan nghỉ. Vì chúng ta chưa xác biết được rằng cái danh hiệu này chính là bát địa phàm phu. Bát địa Bồ Tát tu hành nhiều vô số gọi là kiếp mới năm mới có thể đạt được bát địa phàm phu, bát địa Bồ Tát. Nhưng bên đây Hòa Thượng ấy, một câu Phật hiệu này chính là bát địa phàm phu. Hôm nay tôi dịch cái bài này để cô đọc có thấy hay quá, là thôi hôm nay liền giảng cái bài này. Hay nhất cái chỗ là bát địa phàm phu ngay đời thành Phật. Rõ ràng minh chứng Hòa Thượng Hải Hiền đã minh chứng đấy. Tên nào mà hàm hồ nói không đúng thì rõ ràng Hòa Thượng Hải Hiền con đấy. Mới thích thì đấy, nói cái vị đệ tử của ngài đến nhà ông Thợ Giá Nồi cách đây mấy 700-800 năm, mấy 300 năm gì đó, pháp sư Ngộ Hành thì nó xa rồi, vài trăm năm rồi. Hòa Thượng Hải Hiền mới thích trong năm nay mới khui tháp ra toàn thân sáng. Hỏi Hòa Thượng nói, chỉ riêng cái âm thanh này có thể gọi là bát địa phàm phu. Ngay một đời này viên thành Phật đạo. Ngay một đời này viên thành Phật đạo. Thôi Hòa Thượng nói, bạn nói thử xem cái âm thanh này có chịu không? Quá nhiều luôn nhé. Hòa Thượng nói, câu Phật hiệu này cũng là diệu âm của pháp giới. Cái âm thanh này hoàn toàn tương ứng với tính hạnh nguyện, cái tâm tính hạnh nguyện của Như Lai, và hoàn toàn tương ứng với lý thể của pháp giới và tánh đức của tất cả chúng sanh. Nói tới đây có một câu chuyện, cách đây khoảng chừng 6 năm rồi. Tôi đi trên một chiếc xe từ Giảng Giả về Nha Trang, lúc đó đi công tác của công ty. Thì tôi gặp một cái người đàn bà ngồi, mình cũng bắt chuyện nói chuyện đó. Cô đi buôn bán hay là làm gì? Nói tôi đi hàng ngày đi. Nhưng mà tôi đi xuống thành từ, tôi nói vậy thì cô hãy phát tâm niệm Phật đi, cô sẽ rất là tốt. Cái mình mà niệm là niệm sao tôi đó, thì bác cô cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Nam Mô A Di Đà Phật có sao chưa? Mà di diệu hả? Mà thù thế cái mặt ngạc nhiên vậy đó. Mà tỏ cái mặt coi như là rất là ngạc nhiên. Mình không ngờ là tại vì mình cứ nghĩ là ai cũng biết, nhưng mà thật ra có những người hoàn toàn không hề biết. Mình nói họ nghe. Nhưng một lúc thì thấy có một đi tới một khúc nữa thì nghe đi, nghe cơn bão mà cái cơn bão trên chung gì đó, chứ có cơn bão mà nó ập vô Nha Trang nó chết rất nhiều người. Thì có một chị đó, chị bồng đứa con sinh năm mang bụng bầu, thì chồng bị cơn bão đó nhẫn chịu chết, cho nên là phải đi sinh năm. Mình lên mình thấy mọi người la, tại vì chiếc xe gần như chiếc xe ai cũng biết nhau chứ. Mới la cái tại sao mày mới sinh đẻ rồi có bò mì nhưng mà đầu thì không có đội khăn ấm tay chân như không nhớ không tất gì đây mắng cái bà là mình nghe gì cũng lúc đó mình đi công tác cho nên là nghe nói ở vùng Phú Yên cũng lạnh nên mình mang theo nhiều tuôn ra mình cứ cho hết, cho đôi tất, cho đôi găng tay, cho thằng con cổ, lấy cái nón lên đội đầu cho cái gì đó luôn. Nó nhìn chú cho hết rồi lấy gì chú em chú ma chú ma chú bà chú mặt không sao đâu, vì bây giờ cô này có đang cần thử cho mình nói chính nhờ câu Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi được như vậy. Hôm đó cũng mất tiền ra cũng cho cô đó 400 ngàn đồng cho cô đi xin. Nói tôi còn tiền con đi công tác, còn dư tiền mới tặng. Họ không tin. Lúc mà xuống xe đó, họ nhìn mình. Lúc mà xuống xe, họ nhìn mình theo tỷ đó. Mấy ông này có phải người trần gian là quỷ thế, quỷ thần nào đến đây nhìn kỹ có phải người đó. Cho nên chỗ này mình thấy một cái âm thanh mà ngay một đời này viên thành Phật đạo. Ủa thử đó, bạn nói thử xem vậy thì mình có nhiều hay không? Nhưng mà trước đây nếu mà nói ra thì mình cũng không có cái lệnh cứu để mà mình nói. Mình dẫn chứng những người ở đâu mấy trăm năm trước, năm mấy trăm năm trước thì người ta sẽ không tin. Nhưng mà thật sự bây giờ qua tôi nghĩ mình thấy là một sự minh chứng để nó là quá tuyệt vời cho chúng sanh thành. Thật sự nếu như không có cái sự minh chứng của Ngài, chúng sanh đời sau sẽ đau khổ hơn rất nhiều. Vì sao? Vì người ta sẽ buồn bỏ cái đại pháp thù thắng, đại pháp mà ngay một đời có thể thành Phật. Hòa thượng nói ở trên kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã thọ ký cho chúng ta, nếu như chúng ta chân thật phát nguyện y giáo phụng hành, tương lai vãng sanh thành Phật. Khi mà thị hiện thành Phật thì thải điều có tên gọi là Diệu Âm Như Lai. Đây là trên kinh Vô Lượng Thọ. Khi mà vãng sanh thành Phật, lúc mà thể hiện thành Phật, vì tất cả chúng sanh, tất cả bồ chúng Bồ Tát ở thế tất cả khi thành Phật đều là lấy tên là Diệu Âm Như Lai. Cho nên hòa thượng nói hiện tại chúng ta gọi là Diệu Âm Cư Sĩ, Cư Sĩ Diệu Âm. Tương lai thành Phật đều là Diệu Âm Như Lai. Cho nên khi quy y ở trên cái chính điện của những người của tịnh độ, nói tịnh độ đều lấy tên là Diệu Âm. Cái Diệu Âm này, cái tên Diệu Âm này là pháp danh của chư Phật Như Lai. À, cho nên ngày hôm nay chúng ta lấy tên là Diệu Âm, chính là chúng ta đã gieo cái nhân thành Phật, và cũng là nhắc tên, nhắc nhở chính mình. Chúng ta là Diệu Âm rồi, vậy thì hàng ngày âm thanh chúng ta có diệu không? À, âm thanh chúng ta phát ra có diệu không? Nó cũng là một sự nhắc nhở. Như Hòa Thượng nói, khi Ngài xuất gia, sư phụ đã đặt tên cho Ngài cái tên là Tịnh Không. Thì không phải là đặt tên Tịnh Không là để gọi đó là cái tên của Ngài, mà hằng ngày khi nhớ đến cái chữ Tịnh, bạn có tịnh không? Nhớ đến cái chữ Không, bạn có không hay không? À, hay là bạn chỉ hoàn toàn dính mắt? Đúng là cái người trí người ta như vậy mới là mới thay đổi được cái vận mạng, gọi là cái sự chuyển đổi của cái thân của mình nó tốt hơn được. Còn mình thì gần như là đúng là phàm, gọi là không phải phàm phu bình thường mà gọi là phó phàm phu. Phàm phu và phó phàm phu. Diệu Âm cũng chính là cái pháp danh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nên cố gắng nhớ lấy cái danh từ Diệu Âm này. Thật sự trước đây tôi nghe cái chữ Diệu Âm nó nửa hiểu nửa không hiểu. Hôm nay được cái bài này, cái Hòa Thượng giải thích rất là thích. Một cái danh hiệu mà nó di diệu bất mà trong khi hàng ngày mình niệm cũng biết rằng nó là một cái danh hiệu mà có thể gọi là bát địa phàm phu. Ngay trong đời này viên thành Phật đạo, rõ ràng như hàng ngày hãy nhiều đấy. Ngài tự tại ra đi, mà cũng là một minh chứng cho mình thấy Ngài không có cái trí tuệ, không có năng lực gì hết. Năng lực của Ngài là lão thật, thành thật, thật thà niệm một câu A Di Đà Phật suốt 90 mấy năm, không kinh pha xóa, không pháp sự đạo tràng, không cái gì hết, chỉ biết niệm Phật thôi. Trong cái địa mà Ngài nói âm thanh của Ngài mà không được, cái này không có được, cái này là không được lộ thiên cơ. Đó là như Hòa Thượng Định Không mà Ngài dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật thì thật sự trước đây chưa học cái bài này thì tôi đã làm như vậy rồi, nhưng mà hôm nay học được cái bài này mới hiểu được cái chỗ di diệu của cái danh hiệu này, danh hiệu là danh hiệu bát địa phàm phu này, danh hiệu mà ngay một đời thành Phật này thì mới từ đây về sau cũng sẽ quyết liệt hơn, gọi là dũng mãnh, gọi là kiên trì hơn, không làm cái nào khác ngoài cái khổ an như là Phật. Nói rằng nếu chúng ta làm được như Hòa Thượng nói đây thì thật ra cái cảm hứng nó sẽ bất khả tư nghị. Nhưng mà thật ra chúng ta dụng công đâu có không, đâu có đạt được. Dụng công ở đây là không phải là dùng nhiều thời gian quá nhiều. Ở cái chỗ mà có một lần tôi giảng cái đề tài là Phật tâm có, Phật hiện có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không gián đoạn. Người ta có thể là Phật hiệu không gián đoạn, nhưng Phật tâm gián đoạn thì sao được? Mình Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không gián đoạn. Phật tâm gì? Là tâm của Phật, tâm vì chúng sanh, tâm nghĩ đến chúng sanh. Tâm đó với hòa thượng nói, lúc đó hòa thượng ca ngợi thầy ngài Lý Mục Nguyên này nói, nhưng hòa như ngài Lý Mục Nguyên từ sáng đến chiều bận bù đầu bù cổ vì chúng sanh, không có thời gian để yên nghỉ, không có thời gian để ăn cơm. Rồi thầy nói, nhưng ngài Lý Mục Nguyên chỉ cần một ngày niệm 10 câu Phật hiệu thôi là đủ. Vì ông bận rộn vì chúng sanh mà bận rộn, cái bận rộn đó chính là tâm Phật, là mấy tâm vì chúng sanh. Cho nên cái chỗ này chúng ta phải 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 lưu ý. Có nhiều người niệm Phật quá nhiều mà niệm Phật ở trong loạn đạo, niệm Phật trong phiền não, niệm Phật ở trong phân biệt chấp trước, cuối cùng cũng không ở trong, họ trở lại nó cho rằng là cái pháp này nó không làm tốt. Người niệm Phật mà tâm không hề buông xả, người niệm Phật mà tâm hề không hề mở rộng cái tâm mình ra để đi vì chúng sinh mà phục vụ. Cho nên ở trong Lua Đường Thọ, trong cái tập nào đó tôi quên rồi, lúc mà tôi giảng ở Nha Trang thì ngay cái lúc mà dịch được tới cái địa đó thì xuống Nha Trang giảng cái đề tài là Phật tâm, Phật thiệu có thể gián đoạn nhưng Phật tâm không gián đoạn. Ai muốn nghe lại thì ngày mai về sạc cái trên YouTube cái trang của Hành Thiện còn đó. Phật thiệu à, Phật thiệu có thể gián đoạn, Phật tâm không gián đoạn. Cho nên hôm nay chúng ta hiểu được cái danh từ diệu âm là như thế nào, vì sao có cái tên là diệu âm. À, diệu âm chính là pháp danh của chư Phật Như Lai, mà cũng chính là pháp danh của mình. Một câu A Di Đà Phật chính là diệu âm. Một câu A Di Đà Phật chỉ có cái danh hiệu này có thể gọi là Bát Địa Phật Hồ. Ở ngay trong một đời này viên thành Phật đạo. À, quá tuyệt vời. Cho nên chúng ta học Phật pháp, mà nếu chúng ta không thông qua những lời dạy của những bậc đạo cao đức trọng như hòa thượng Tịnh Thọ thì chúng ta sẽ dễ bị lầm lạc. Nhưng mà lạ đời nay hay một bậc như ngài mà người ta lại không nghe. Những người rất trẻ, trẻ mà phải nói là rất dễ bị cám dỗ và ngộ nghiệp thì họ lại nghe. Hòa thượng Tịnh Không chính hướng tụng cả một đời không quản tiền, không quản việc, không quản người. Hành nghĩa của ngài đã làm ra như vậy, mình nghe theo, mình tuân theo, nó mới có cái sự tiếc và cái chỗ cái minh chứng chứ. Còn những cái gì trẻ quá trẻ luôn, nói thì thao thao bất tuyệt chứ, nhưng mà rất dễ rơi vào tài sắc danh thật thể. Thì rồi tôi nghe đến cái địa đó, chúng ta hòa nhập vào vũ trụ, ta là vũ trụ ngồi đó mà. Tâm này nếu không kiên trì một câu Phật hiệu, giữ cái câu Phật hiệu như một cái phao để bơi qua sông, không niệm Phật thì vọng tưởng, mà không niệm Phật thì cũng ngu ngốc. Hiểu thì mình hiểu được cái căn tính của mình như thế nào. Học trò tâm đắc của Đạo Hữu Văn Thù Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù là thiện tài đồng thời, mà cũng là nhập môn thì gặp nghe ông thầy dạy niệm Phật. Và sau 52 lần tham vấn của các vị học giả, cuối cùng gặp ngài Văn Thù, trở về ngài Văn Thù thì cũng ngài Văn Thù khuyên được Phật nhãn sắc. Anh mình là ai? À, đệ tử như ngài của bậc đại trí tuệ như dân ngài Văn Thù Bồ Tát, còn ngài còn khuyên niệm Phật giảng sanh. Còn bây giờ chúng ta lại có được pháp niệm Phật, lại bỏ pháp niệm Phật, thật nó đau lòng lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ? Nhưng mà cái đau lòng như là gì? Cho dù chúng ta không là những người niệm Phật chung, thì chúng ta vẫn là bạn. Chúng ta là những người, thiện, gần gũi với nhau, đến với nhau cũng được vậy, chứ đâu cần phải mà trở mặt với nhau như là kẻ thù hay kẻ đối địch làm gì. Trong khi tất cả các tôn giáo mình còn hòa mình với tất cả các tôn giáo, cái trường học ở quận 7 là có 3 cô đạo công giáo. Hôm trước thì vào nói chuyện tôi phải nói về tư tưởng về tôn giáo cho các cô nghe. Cô rất là hoan nghênh. Nói bây giờ lúc chúng tôi niệm Phật về các cô niệm Chúa, chúng tôi làm những gì chỉ mà theo cái tôn giáo của chúng tôi thì các cô cứ làm những cái gì của các cô hoàn toàn quan nghiêm. Đó mới chính là tâm Phật. Tâm Phật hiện hữu như vậy thì Phật hiệu nó mới tương đương được. Khởi Phật hiệu thì cái câu Phật hiệu nó mới tương đương được. Còn cái tâm ích kỷ, cái tâm mà phân biệt chấp trước mà niệm Phật thì đúng là không thể đề khởi được cái nhiều ông. Để không thể đề khởi được cái danh hiệu của nhiều ông này. Vâng, chúng ta nghe à, dạ. Mà đã chứng hoàn
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật. Thank you.